trí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi. Hôm nay chúng ta đến với sân cỏ bóng đá Đông Nam Á. Thái Lan tiếp tục thống trị bóng đá Đông Nam Á, đăng quang ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2016 sau khi ngược dòng thắng thuyết phục Indonesia bằng tỷ số chung cuộc ở hai lượt trận chung kết 3-2. Bước vào chung kết AFF Cup 2016 gặp Indonesia, Thái Lan đã để thua 1-2 ở trận lượt đi trên sân khách. Nhưng các học trò của huấn luyện viên Kiatisak đã có một cuộc đội ngược dòng thành công với chiến thắng 2-0 khi trở về sân nhà tại Bangkok hôm thứ Bảy. Với chức vô địch lần này, tuyển Thái Lan trở thành đội bóng giàu thành tích nhất khu vực 5 lần đăng quang. Trong khi đó, đây cũng là lần thứ 5, Indonesia phải ngậm ngùi về nhì, trong đó có 3 lần thất bại trước người Thái. Thái Lan hoàn toàn xứng đáng với ngôi vô địch khi mà các cầu thủ của họ đã thi đấu rất ấn tượng tại giải năm nay, thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp so với tất cả các đội bóng của Đông Nam Á khác. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về đội tuyển quốc gia bóng đá Thái Lan.
Khu vực Đông Nam Á thì phải nói rằng là Thái Lan cho tới giờ phút này vẫn có một cái đẳng cấp vượt trội hơn so với lại tất cả những cái đội trong khu vực. Cái điều thể hiện chúng ta thấy là rõ ràng là Thái Lan có một cái trình độ vượt trội hơn, họ có bản lĩnh hơn, họ có những cầu thủ chơi nồng cốt hơn, tốt hơn. Cái đội Indonesia trong cái mùa này họ chơi rất là chặt chẽ, rất tốt với cái tài cầm quân của ông Riddle. Và ông ta rất là biết người biết ta và đã áp dụng một cái lối chơi hết sức là cứng rắn để có thể hạn chế tất cả những cái hàng tấn công của tất cả các đội trong khu vực. Mặc dù ở cái trận ở vòng ngoài đó thì Indonesia có thua Thái Lan tới 4-2, nhưng mà khi họ chơi trên sân nhà thì họ vẫn thắng 2-1. Và trong cái trận đấu chung kết thì họ cũng thể hiện là một cái đội bóng có bản lĩnh. Tuy nhiên so với lại Thái Lan thì phải nói rằng là Thái Lan họ vẫn còn hơn. Thì tôi thấy là có 3 cái đặc điểm sau đây mà chúng ta có thể đánh giá được đội Thái Lan với sự dẫn dắt của một trong những cầu thủ huyền thoại của họ, Kiatisak. Việc thứ nhất phải nói là toàn bộ đội tuyển của đội Thái hiện tại đó, 23 người đều chơi ở trong Thái League, không có một cầu thủ nào chơi cho nước ngoài cả. Nhưng mà Thái League ở những cái mùa giải gần đây thì họ đã có những cái sự cải tiến rất là lớn, tức là họ học bóng đá Anh ở Premier League, rồi về tổ chức cái chất lượng của Thái League đã rất là tốt. Với cái việc Thái League đã có sự thay đổi về chất lượng, các cầu thủ Thái được chuẩn bị tốt, cái sự đầu tư của Thái Lan cho cái giải trong nước đã mang lại các cái hiệu quả rất là tốt. Cái điểm thứ hai mà chúng ta cần nói á, tức là ở cái trận đấu cái lượt về đó, thì cái việc mà Kiatisak đã bố trí các cầu thủ mà vừa có kinh nghiệm, vừa có bản lĩnh, vừa trình độ để có thể chơi cái trận lượt về này sau khi đã nhìn thấy cái lối chơi của Indonesia ở trận lượt đi, thì phải nói là Thái Lan hơn hẳn ở trong khu vực một cái đầu. Cái việc mà tôi muốn nói là nhấn mạnh cái chỗ, tức là mấy năm gần đây thì đội tuyển được giao cho Kiatisak, một trong những cầu thủ chơi rất là hay của Thái và đã rất là quen thuộc với Việt Nam, thì phải nói rằng là ta đã xây dựng cái đội tuyển có bản lĩnh, có tầm cỡ, đã mang lại cái chiến thắng này. Thì tôi thấy là cái việc mà Thái Lan đã thành công giành được tiếp tục AFF Cup nữa thì đó là một cái điều hết sức là xứng đáng. Và phải nói là trong cái trình độ trong khu vực thì Thái Lan vẫn còn hơn các cái đội trong khu vực rất nhiều.
Dạ vâng ạ. Thưa ông, vậy nhìn trở lại với đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự lần này với rất nhiều kỳ vọng, nhưng rõ ràng là cho đến bây giờ có thể nói rằng là Việt Nam thất bại ở cái AFF Cup 2016 thì cũng không phải là cái điều gì đáng tiếc.
Có hai cái điều mà chúng ta có thể nói về đội tuyển Việt Nam, tức là Nguyễn Hữu Thắng đã làm tất cả mọi việc để có thể xây dựng được một cái đội tuyển có một cái lối chơi rõ rệt, có bản lĩnh. Đội tuyển Việt Nam trong kỳ này đó thì người hâm mộ không thất vọng với cái việc, tức là chúng ta có những trận thắng, rồi đồng thời đến bán kết thì chúng ta có cái trận thua đáng tiếc trước Indonesia, rồi ở trên sân nhà chúng ta đã làm tất cả mọi chuyện để có thể lọt vào được cái vòng chung kết. Tuy nhiên cũng không có sự may mắn. Người hâm mộ cũng tiếc rẻ cho đội tuyển là bởi vì hàng phòng ngự của đội tuyển mặc dù được xây dựng như vậy nhưng mà bộc lộ rất là nhiều nhược điểm. Nhưng dù sao đi nữa thì cái đội tuyển Việt Nam hiện tại cũng đã mang lại cho người hâm mộ cái sự phấn khích, và người ta cũng động viên nhiều, và người ta cũng mong mỏi là nếu với cái đà này được chuẩn bị tốt và tiếp tục được đầu tư thì đội tuyển Việt Nam sẽ có những cái đột biến.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi. Đúng là thất bại tại AFF Cup năm nay của đội tuyển Việt Nam dù có chút nuối tiếc, nhưng người hâm mộ và giới chuyên môn bóng đá ở Việt Nam vẫn hy vọng vào bóng đá nước nhà sẽ có được sức bật mới nhờ vào thế hệ cầu thủ trẻ. tìm kiếm tài năng trong các giải trẻ đang là một quan tâm lớn của những người làm bóng đá Việt Nam. Giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên hôm nay khai cuộc tại Sài Gòn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ và giới chuyên môn. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với phóng viên thể thao Quang Tuyến của Báo Thanh Niên, nhà tổ chức giải bóng đá U21 quốc tế. Ông cho biết về quy mô và tầm quan trọng của giải năm nay.
Thưa anh và thưa quý vị khán giả, giải bóng đá U21 quốc tế của Báo Thanh Niên tổ chức đến năm nay đã là lần thứ 10. Còn nếu tính chung cả giải U21 quốc gia luôn thì đây là lần thứ 20. Có nghĩa là trong suốt chặng đường dài 20 năm qua thì chúng tôi đã đều đặn tổ chức giải U21 quốc gia và quốc tế liên tục mỗi năm và không có sự gián đoạn nào. Và cứ qua mỗi năm như vậy thì tính chất của giải nó càng lúc nó càng có những thay đổi và chất lượng cũng tăng lên, quy mô giải cũng mở rộng, giải thưởng cũng cao hơn và công tác chuẩn bị cũng như là tiếng vang của giải nó rất là lớn và thu hút sự tham gia đông đảo của các đội bóng không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn nhiều đội bóng ở khu vực châu Á. Giải bóng đá U21 quốc tế năm nay thì ngoài việc hai đội bóng mạnh trong khu vực là Thái Lan và Myanmar cử hai đội tuyển chuẩn bị dự SEA Games sang năm tại Malaysia qua tham dự thì chúng tôi còn đón nhận sự tham gia của hai nền bóng đá mạnh ở châu lục, đó là Hàn Quốc và Nhật Bản. Hàn Quốc và Nhật Bản đang tập trung các đội tuyển của mình cho những cái giải đấu lớn, vì vậy họ đã quyết định cử hai câu lạc bộ cũng có tên tuổi sang thi đấu ở giải U21 quốc tế, đó là Yokohama và Gangwon. Chất lượng của bốn đội quốc tế đã được các huấn luyện viên giải thích rất rõ ràng trong buổi họp báo ngày hôm nay tại khách sạn Lớn Nhất và được sự quan tâm của gần 150 phóng viên. Đây là một cái con số kỷ lục từ trước đến nay đối với lại cái giải U21 quốc tế, khi mà rất đông phóng viên đã tề tụ về thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị theo dõi cái giải U21 quốc tế. Và sau khi mà ban tổ chức giới thiệu danh sách của bốn đội bóng quốc tế thì tất cả đều công nhận rằng đây là giải đấu chất lượng nhất của U21 quốc tế từ trước đến nay. Và hy vọng rằng là với cái trình độ của các câu lạc bộ từ Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như lực lượng của hai đội Thái Lan và Myanmar đem sang rất mạnh, nó sẽ góp phần giúp cho các cầu thủ Việt Nam có cơ hội cọ sát để từ đó nâng chất trưởng thành chuẩn bị cho SEA Games sang năm. Còn về phía hai đội Việt Nam thì phải nói rằng là U21 của Báo Thanh Niên Việt Nam là một đội bóng tuyển chọn từ những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi đã tham gia vòng chung kết U21 quốc gia cũng như là tham gia giải bóng đá U19 châu Á vừa rồi và đã giành vé dự cái vòng chung kết World Cup sang năm tại Hàn Quốc. Đó là những cái cầu thủ có thể nói rằng là tốt nhất trong lứa tuổi U20 hiện nay, cộng với cầu thủ U21 giờ đã khẳng định được tên tuổi của mình trong thời gian vừa qua như là Phạm Tùng Tỉnh, Lâm Tuy Phong, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Đức Huy, Phạm Tuấn Hải, thì có thể nói đây là cái lực lượng mà tương đối mạnh nhất của bóng đá trẻ Việt Nam ngay thời điểm này. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn đón nhận sự tham gia của đội U21 Hoàng Gia Lai là đội đương kim vô địch của giải U21 trong 2 năm liền. Và lần đầu tiên thì U21 Hoàng Gia Lai sau một năm có thể nói là những cầu thủ trẻ được đưa đi Nhật Bản, Hàn Quốc thì họ đã tề tụ trở lại bí mật Hoàng Gia Lai, đó là Công Phượng và Xuân Trường. Thì có thể nói là chất lượng của U21 Hoàng Gia Lai không hề yếu sau mỗi năm. Và lần này thì dưới sự trở lại của huấn luyện viên người Pháp Guillaume Rachen thì Hoàng Gia Lai rất tự tin khẳng định rằng là họ đến với giải đấu này và họ quyết tâm sẽ chinh phục giải U21 lần nữa. Và trong cuộc họp báo ngày hôm nay tại khách sạn Lớn Nhất thì không chỉ hai đội Việt Nam mà kể cả các đội nước ngoài cũng rất là tự tin. Huấn luyện viên của Isra của U21 Thái Lan và ông trưởng đoàn Tim Yo Hun của Myanmar đều tuyên bố là sẽ giành cúp ở giải đấu này. Điều đó chứng tỏ rằng là các đội bóng khách mời cũng như các đội bóng Việt Nam đều thể hiện sự quyết tâm rất cao và rất mong muốn là sẽ thi đấu thật hay tại giải U21 quốc tế. Cho nên là ban giám chúng tôi cũng rất tự tin giải đấu khai mạc ngày 18 này và sẽ kéo dài đến 27 sẽ thu hút khán giả và góp phần sẽ nâng chất cho bóng đá trẻ Việt Nam và từ đó giới thiệu được nhiều tài năng hơn cho đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho các cái giải đấu lớn trong năm 2007. Thì đây là một giải đấu rất có ý nghĩa, nó sẽ góp phần giúp cho những người làm chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhìn ra được những cái tài năng của mình để tiếp tục có những cái đầu tư đúng hướng cho họ được phát triển trong tương lai. Và biết đâu sau này họ sẽ trở thành những tuyển thủ lớn của Việt Nam.
Xin nghe cảm ơn nhà báo Quang Tuyến. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.